This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Hạnh Trung và Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi và Đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng ghi âm, Hạnh Trung và Thanh Hùng kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay trời mưa, trời lạnh đó, chị có mặc áo ấm không?
xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 1600 AM. Chào Hạnh Dung và chào Thanh Hùng.
Dạ, Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả. Và một lần nữa xin chào chị Hạnh Dung và đặc biệt xin kính chào chị Hồ Quang. Chị khỏe không ạ?
Dạ, xin cảm ơn, dạ khỏe.
Dạ vâng, hôm nay không biết chị Hồ Quang có lắng nghe được cái tiếng nói của chị Hạnh Dung không ạ? Hôm nay chị Hạnh Dung không biết do thời tiết hay sao á, mà giọng phải nói rất là dịu dàng như là giọng của mùa thu vậy thưa chị.
Ôi trời đất ơi, Thanh Hùng ơi. Muốn gì đây chị Hồ Quang, không biết Thanh Hùng muốn gì đây, không biết trời ơi. Đem.
Cái dạ. Giọng của Hạnh Dung không phải là giọng của mùa thu mà giọng của điêu thuyền.
Ôi trời. Tưởng đâu là thoát nạn ha chị Hạnh Dung.
Tưởng đâu bởi vậy trời ơi tiêu luôn rồi. Tiêu Hạnh Dung rồi chị Hồ Quang ơi. Vâng.
Hôm nay giọng chị Hạnh Dung phải nói là rất là ngọt ngào, dịu dàng. Dạ vâng thưa quý vị. Có một chút xíu phút đầu của chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cho không khí cho nó được vui vẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Dạ vâng, thưa chị Hồ Quang, cho phép Thanh Hùng và Anh Dung được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Hello.
Hello.
Chào Thanh Hùng, chào Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang, cho tôi xin góp câu hỏi được chưa cô?
Cho dạ. Cho em dạ biết quý danh đi chị.
Dạ xin chào chị Hương ạ.
Tôi có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chồng tôi ăn tiền già ở nhà housing hưởng Medicaid, thì tôi làm lương bao nhiêu thì mới bị mất cái chương trình của chồng tôi. Câu hỏi thứ hai, nếu nhà housing chồng tôi có quốc tịch đứng xin, mình nếu chồng tôi mà qua đời mà lúc đó tôi chưa có quốc tịch mà tôi có mười mấy năm làm thì tôi có được giữ cái nhà housing hay không? Và câu hỏi thứ ba là nếu dọn đi tiểu bang khác thì có mang cái voucher đó để đi xin qua tiểu bang khác xin được liền không, hay là bỏ hết làm lại từ đầu? Rồi xin cảm ơn cô.
Bà Hương ơi, bà Hương
em nghe
nãy giờ
chị.
Bà có nghe hai cái vị mà sứ ngôn viên cô đài giới thiệu chương trình này không? Chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội mà bà hỏi tôi hao sinh không à?
Cái giờ nói đi. Này không biết hỏi ai đó cô, giờ chỉ có cô thôi chứ còn ngoài cô ra có biết hỏi ai. Nếu hỏi ai được thì cô chỉ dẫn người nào mà nói tiếng Việt chứ đừng nói tiếng Anh để biết mà hỏi chứ.
Được rồi thôi vậy nha, thôi mình cái này mình cũng học gồng nha. không phải nghề của mình biết chút chút thì mình chia sẻ. Ok, điều thứ nhất bà cho biết là ông nhà có quốc tịch có được hưởng Medicaid, có nghĩa là được hưởng SSI luôn, đúng không?
Đúng.
Rồi. À, cái khi mà mình có được một cái voucher ở housing thì cơ quan tài trợ gia cư sẽ dựa vào cái thu nhập của mình rồi yêu cầu mình đóng 1/3 cái số thu nhập của mình vào trong cái tiền thuê mướn. Phần còn lại thì cơ quan tài trợ gia cư sẽ giúp đỡ cho mình. Hiện nay khi ông xin cái voucher Section 8, có khai bà là cái người mà ở chung không?
Có.
Có. Ok. Có khai cái lương của bà không?
Có.
Có. Rồi. Thì bây giờ đó, cái quan trọng đó là không phải cái chuyện mà bà làm bao nhiêu thì ông bị mất cái housing. Cái quan trọng là bà làm bao nhiêu thì ông bị mất SSI. Cái đó là cái điều quan trọng. Chứ một khi mà đã nhận được housing rồi đó, thì người ta chỉ căn cứ vào trong cái số tiền của mình làm được để người ta tính tiền. Thì cái tốt nhất là bà đừng
làm bao nhiêu thì mất SSI của ông.
Đừng làm quá 2.000 nhá.
Thì đó tôi muốn hỏi để tôi biết tôi làm á mà.
Ok. Rồi. Bây giờ nếu mà thôi đừng có cái này mình nếu nói giả thử giả bộ chơi thôi nha chứ đừng nghĩ thiệt tội nghiệp bà ông thấy. Thì nếu mà ông bỏ bà ông đi á thì bà vẫn được quyền ở trong căn nhà đó. Cho dù bà không có công dân Hoa Kỳ, cái đòi hỏi của cơ quan tài trợ gia cư là cái người được phép nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ, có nghĩa là những người có thẻ xanh hay là những người như ông chồng của bà đã trở thành công dân Hoa Kỳ.
Thì điều đó, tôi có xóa quốc tịch không con?
Bà không cần phải có quốc tịch.
Mà nếu sau này xin nhập quốc tịch có số không?
Tù. Cái đó ăn thua bà học đó, chứ bà hỏi tôi chi trời.
Trời nghe nói là chưa có quốc tịch mà hưởng cái thứ gì của chính phủ là họ không muốn cho nhập đó. Họ nói mình là gánh nặng đó.
Thì bây giờ thì có cái tin là nếu mà mình xin á hưởng housing thì có phần khó. Nhưng mà mình tới mùa bầu cử rồi mình ăn thua cái ông tổng thống mới, coi ổng có dễ dãi hơn hay không thì mình còn 8 ngày nữa chưa biết nha. Rồi bây giờ như tôi nói, bà có quyền tiếp tục được lãnh. Và nếu mà bà chán Thanh Hùng, chán Hạnh Dung, bà chán tôi luôn, bà đi sổ khác chơi đó, bà đi qua Cali bà ở thì bà xin cái voucher của ở đây, rồi bà đi đâu khắp nước Mỹ người ta cũng đồng ý cho phép bà tiếp tục hưởng cái sự trợ giúp của chính phủ, bà không phải xin lại từ đầu.
Nhưng mà mình qua là mình đi kiếm liền luôn được không cô?
Kiếm liền luôn được chứ, nhưng mà thôi ở đây vui đi đâu làm chi vậy?
Thì mình hỏi thử, mình có người bạn Cali cứ rủ qua ở hoài, mình ở đây mình không có bạn, mình buồn, mình có người bạn ở Việt Nam hoặc qua Cali.
Chắc cái tụi tôi đây mà bỏ cháu ăn hay sao?
Ủa, qua bên đó mà muốn hỏi cô cũng được có sao đâu, đúng không? Gọi được đúng không?
Dạ.
Ở nước Mỹ này có một mình cô là giúp chồng Hương chứ còn
ai đừng có nói một đâu. Mình có nhiều mình lắm á, nhiều mình lắm chứ không phải một mình nha, nhiều mình lắm.
Dạ, nhiều mình nhưng mà cô anh Dương Hồ Quang là thường xuyên nhất phải không mà chị Hương ha? Dạ. Dạ.
Có được người như cô Hồ Quang là quý quá, đông chị sống thọ mà giúp được nhiều người nữa đó cô.
Dạ. Dạ vâng, chị Hương còn câu hỏi nào được không ạ?
À, vậy thôi, tôi thấy dạ. Cảm ơn
Thật ra với bà Hương thì mình không đòi Thanh Hùng với Thạnh Dung.
Dạ.
Thì mình không đòi chè nha, mình đòi nồi mì Quảng đó.
Dạ, mì Quảng.
À, mì Quảng. Rồi, mình đổi món đi chị.
Dạ rồi, cảm ơn chị Hương rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn chị Hương rất nhiều. Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, xin hỏi phải em không ạ?
Dạ phải, dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào anh chị, dạ chào cô, em chị Hồ Quang, con tên Thảo. Con nghe cô trả lời cái cô trước này, con không biết chắc con cũng lạc đề luôn, mà con lỡ con hỏi luôn. Ba mẹ con thì đủ tiêu chuẩn cho housing, nhưng mà cái vấn đề là mẹ con đã được cái housing, thì ra ở ba con dứt khoát không chịu đi ở nên không có xin. Không chịu làm giấy tờ mà cứ muốn ở với con cái. Thì con không biết là bây giờ con muốn có cái chương trình gì giống như là ba xe phòng á, để cũng có thêm cái tiền lợi tức đó để giúp cho con, giống như là con cho ở nhà thì xe phòng với con như vậy đó. Thì cái chương trình gì có thể làm được hả cô? Con không rành cái đó.
Như vậy là ba má có, má có xin được housing?
Má đã xin được rồi, dạ.
Rồi má có ở housing không?
Dạ có.
Rồi má bỏ ba lẻ loi một mình vậy đó phải không?
Dạ, tới tuổi chịu chơi rồi cô.
Ok. Thì dạ. Mỗi người có một cái quan niệm, thì cô cũng mỗi người đều có cái quan niệm khác nhau. Thì như là mẹ của em đó, thì nghĩ rằng mình có lợi tức thấp thì mình xin cái sự trợ giúp của chính phủ, thì mẹ em xin housing. Mà ba em có khi nói là thôi, có cơm ăn cơm, có cháo, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, thôi không nhờ chính phủ. Hoặc là ba em nói thôi, ở trong đó nó buồn, ở với con vui hơn, phải không?
Dạ, thì là lý do vậy nên không có chịu đi đó.
Vậy là cô chảnh mạch đúng phải không?
Bởi nhưng vậy mà thì
chính phủ thì một là mình cần sự trợ giúp thì chính phủ giúp, chứ mình đã quan niệm rằng mình cái đó là tự ái dân tộc của bà đó nha, là tôi có tiền hưu thôi, tôi tự sống chứ tôi không có nhờ chính phủ. Thì cái đó
nữa là chúng nữa đó.
Hả?
Trúng nữa.
Cô dạ. Chuẩn nữa là trúng nữa đó.
Thì bây giờ chỉ có một cái là cho ba ăn trồng ở nhà trồng rau, rồi cho ba ăn rau vậy thôi, chứ chính phủ không có giúp mà trả tiền cho ba lãnh tiền hưu, ba lãnh tiền SSI.
Tiền hưu thôi à, không có SSI gì hết. Thì đang muốn xin cái gọi là QMB gì đó, cũng đang...
tiền hưu của bà có ít hơn 1.000 không? Có ít hơn 1.000
dạ,
không?
Dạ, ít có.
Ít hơn 1.000.
Trừ thêm cái tiền gì nữa thì có 600 mấy à? 600 mấy hay 600.
Rồi, vậy thì bây giờ tiến hành xin cái Medicare Saving Program cho ba em. Thì xin được cái Medicare Saving Program á, thì nó té ra, cái chữ mà người Quảng Nam hay nói là nó té đó. Nó té ra 144 đồng 90 xu một tháng. Thì mình lấy cái 144 đồng 90 xu đó, mình nói ba ơi, đưa con đi chợ. Thì cái đó là cái hình thức mà cô nghĩ rằng nó thực tế và nó thỏa mãn được cái tính tự ái của ba, là ba phụ giúp được.
Tại vì con nghĩ thì con đang nghĩ lắm thì mới bắt đầu hơi đồng ý làm cái QMB gì rồi. Tại vì cũng 82 tuổi rồi mà con chỉ sợ cái đường dài á, mà hiện giờ chỉ có lãnh tiền hưu với bảo hiểm gì của về hưu thôi đó. Thì nếu mà đường dài mà lỡ mà nói xấu thì đi vô bệnh viện nằm luôn, thì con chỉ sợ là con sẽ là người lãnh cái financial đó cho
con ơi, con no. Mình á, thì ở Việt Nam mình ta có cái câu mà bích tóc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, lâu cho cô nói chữ nhỏ chút nha, nghĩa là cái người mà làm ruộng đó họ để dành thóc lúa để khi nào mà cơ cực họ có lúa thóc mà ăn. còn người ta dưỡng nhi nuôi con để mai mốt con nó lo cho mình. Mà ở Mỹ á, thì con mà quá 18 tuổi thì đó có quyền mình không nuôi nó, mình mời nó đi ra khỏi nhà, và nó cũng không có bổn phận gì nó phải nuôi mình. Cho dù sau này ba của cháu có bệnh nhiều, đưa ba vào nhà thương, ba có Medicare, mai mốt ba có thêm cái Medicare Saving Program, thì chính phủ sẽ, cho dù nhiều tiền chi phí về bệnh viện vân vân, không có dính dáng gì tới em hết nhá. Mình chỉ được cho cô hết lời, mình chỉ được cái hạnh phúc là ngày nào có cha mẹ bên cạnh mình, chăm sóc được cha mẹ, thì cái điều đó là you enjoy đi, you tận hưởng những giây phút đó đi. Nhất là ông già 82 tuổi không còn bao lâu nữa, vấn đề tài chính thì Du không có phải lo, vì Du là con, Du không có bổn phận phải chi trả những cái y tế phí của ông già.
Dạ con hiểu cái đó. Thì con nói là nếu mà có cái chương trình saving thêm hay gì QMB cô mới nói á, thì còn nếu như mà cái trường hợp mà ba dứt khoát không chịu xin luôn cái đó đó, thì cái bảo hiểm hay cái Medicare bây giờ thôi á, nó cũng có trả hoàn toàn hết không, hay nó một phần thôi mình cũng phải
cái Medicare trả... phải cái này là phải òn ỉ ba nha, nói về nói nha, nói là cô em gì của suối ba đó, ba không có xin thêm, nhưng mà ba chỉ muốn nạp đơn vào cái QMB để cái phần 20% phụ đóng của Medicare phần B đó, thì cái QMB sẽ giúp cho mình cái phần đó.
Dạ ok. Con đang nghĩ lắm hết lời rồi đó mà.
Nên mình về về nói cô em chi tiếp lời con đó. Nha.
Dạ ok, vậy để con hiểu rõ hơn. Dạ thì con
giờ rõ chưa? Giờ rõ chưa? Dạ. Rõ chưa?
Dạ rõ rồi, còn cái tiền nhà không được thì không sao hết, thì con đã ở lâu năm rồi.
Đúng rồi. Ok. Nhưng mà ông bà ở riêng ông bà không buồn sao? Ông bà ở riêng ông bà không buồn sao?
Ở chung gây lộn mỗi ngày cơ ơi.
Okay.
Dạ con cảm ơn nhiều ạ.
Cô chào nha.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô Thảo nhiều nha. Dạ vâng. Thưa quý vị có những câu hỏi nào về cái an sinh xã hội thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của Dương Đình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Cô anh chị Hồ Quang sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, Thanh Hùng và Hành Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Hello, dạ xin kính chào ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên thưa anh.
Dạ, xin chào bà Hồ Quang.
Chào
anh chị. Tôi tên là Sơn.
Dạ vâng, chào anh Sơn. Xin
có hai cái thắc mắc. Cái thứ nhất là hiện nay vợ chồng tôi là 68 và 66 tuổi á. Xin hỏi là có đã làm được 6 năm rồi. Xin hỏi là có được ghi danh vào chương trình Medicare không? Cái thứ hai á là hiện nay chúng tôi đi làm cũng có đóng tiền Medicare, thì chúng tôi có được sử dụng số tiền đó không? Xin hết ạ.
Dạ, như vậy là ông bà được qua đây theo diện bảo lãnh gia đình đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Rồi, ông bà qua đây được 6 năm.
Yes.
Cả ông, cả bà đều trên tuổi 65.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Mỗi người chỉ làm việc được mới có 6 năm thôi, đúng không?
Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi.
Rồi, thì như vậy, về mặt Medicare, ông bà dư tuổi để xin Medicare. Thời gian sống ở Mỹ, ông bà đủ để xin Medicare. Nhưng vì ông bà mỗi người làm chỉ có 6 năm, chưa đủ 10 năm làm việc để đóng góp vào quỹ an sinh xã hội cũng như quỹ Medicare. Do đó, ông bà chưa xin được vào Medicare, mặc dầu những cái điều kiện kia mình có đủ. Hiện nay ông bà có đi làm không?
Dạ có.
Lương ông bà có
đóng tiền Medicare đó.
Dạ. Nhưng mà lương ông bà có tốt không?
Và lương thì làm trường học thì khoảng chừng 1.700 trở lại.
Ok, thì như vậy. Thì bây giờ năm dài mình chịu được thì tháng vắng mình cũng ráng theo nhá. Là tại vì nếu ông bà đi làm ở trường học,
rồi,
có nghĩa rằng ông bà làm ở sở học chánh nào?
Dạ, Richardson.
Ok, ở sở học chánh Richardson. Thì ở đó ông bà coi như là công chức của chính quyền địa phương. Khi đi làm cho sở học chánh của Richardson, ông bà chỉ có đóng cái thuế Medicare, nhưng ông bà không có đóng thuế an sinh xã hội. Do đó, muốn được hưởng Medicare thì mỗi người phải có được 10 năm làm việc. Hồi nãy tôi không biết là ông bà làm cho sở học chánh, thì có tôi mới hỏi cái số lương là tại vì điều thứ nhất, trong trường hợp ông bà không phải là nhân viên của sở học chánh, thì hiện nay với số tuổi của ông bà có thể vay mượn nhau số tín chỉ để xin SSI. Với SSI, ông bà sẽ có Medicaid và sẽ xin được Medicare. Đây là chương trình ông bà sẽ hưởng về hưu. Ông bà không có dính dáng gì tới an sinh xã hội hết. Đến khi ông bà đủ tiêu chuẩn về hưu với sở học chánh thì ông bà sẽ nhận được cái khoản tiền không phải của an sinh xã hội mà là tiền hưu của Teacher Retirement System, là cái hệ thống hưu bổng cho của sở học chánh. Ông bà chỉ có đủ điều kiện ở cái tuổi trên 65 và có 10 năm làm việc. Thì nhân đây cũng xin nói rộng ra, mặc dầu ông đã được 68 tuổi, nhưng vì không có đủ điều kiện để xin Medicare, thì tới khi 4 năm nữa là ông được 72 tuổi, ông sẽ hội đủ điều kiện để xin Medicare. Xin Medicare, mặc dầu không phải lỗi tại mình, nhưng Sở An sinh Xã hội cũng nói, năm nay ông 72 tuổi rồi, có nghĩa rằng ông bị trễ 7 năm so với cái thời điểm ông được 65 tuổi, ông sẽ bị phạt 70% trên cái số bảo phí. Có nghĩa là sao? Tôi lấy thí dụ, năm nay cái số bảo phí của phần B là 144 đồng 90 xu, mỗi năm sẽ mỗi tăng, nhưng mà nếu mà ông bị phạt 70% thì ông cứ lấy 144 nhân cho 70 rồi cộng thêm với cái căn bản 144 thì sẽ phải trên 200 mấy. Nhưng với cái tình trạng mình làm việc ở sở học chánh đó, thì với chỉ có 10 năm thì cái số tiền hưu của sở học chánh của ông hy vọng không có cao lắm. Trong trường hợp cái tiền hưu của ông không cao lắm, ông có thể xin qua cái chương trình Medicare Saving Program. Với Medicare Saving Program thì chính phủ sẽ giúp cho ông trả cái phần bảo phí, mà trả luôn dùm cái bảo phí bị phạt của mình nữa. Thì bây giờ nói đi rồi cũng nói lại, ráng thêm 4 năm nữa nhá.
Dạ.
Ok.
Cảm ơn bà.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình ạ. À, Thanh Hùng và anh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ xin chào ạ.
Hello.
Hello, dạ. Anh Dung gửi chào.
Chào chú, chào cô gì đó. Việc tên là chào cô anh chị Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Dạ vâng.
Cho tôi xin hỏi ý kiến về cô MC Hồ Quang.
Dạ chú Sơn.
Qua thần thảo là tôi đủ 74 tuổi. Nhưng hiện giờ tôi đang còn làm. Mà nhưng mà năm tới tôi dự trù, tôi xin nghỉ ra thai. Rồi nhờ cô giúp đỡ giùm hỏi có ý kiến rằng là tôi có thể insurance toàn phần được không?
Bây giờ cho tôi hỏi thăm nha. Trước khi bà cho biết tên thì tôi xin được đặt tên bà là bà già gân đó. tại vì tôi là hãnh diện khoe với mọi người là tôi về hưu quá tuổi, nhưng mà bà 74 tuổi vẫn còn đi làm.
Dạ.
Coi như ở đây tụi tôi thua bà hết rồi đó.
Dạ.
Bà đi làm được
bao nhiêu? Cảm ơn cô, nhờ ơn trên thì cho sức khỏe được, ngày nào đi làm hai ngày đó giúp cho cháu cho chắc mà.
Dạ.
Hiện giờ tôi ăn tiền số số được 5-6 năm nay rồi cô.
Dạ, dạ. Ok.
Mà vẫn còn đi làm, tại vì ở nhà mình buồn quá.
Ok, rồi.
Anh đi làm vậy được ngày nào hai ngày đó cô ơi.
Dạ, thì bà lãnh tiền hưu. Bà tiếp tục đi làm.
Dạ.
Rồi, nếu bà có tiền hưu rồi, thì bà phải có Medicare, phải không?
Dạ, hiện giờ thì tôi đang có insurance bảo hiểm của nhà trường.
Dạ, dì ơi, dì vui lòng vặn nhỏ cái radio được không dì?
Ơi. Được, được, được.
Dạ, dạ vâng,
dạ,
cảm ơn dì.
Dạ, bà Hảo làm trường học nào thưa bà?
Dạ, thưa cô là học dạy làm trường đại học ở Arlington.
À, là UTA đó phải không?
Dạ, dạ, dạ.
Thì như vậy người ta có cho bà bảo hiểm sức khỏe, rồi bà có ghi danh Medicare phần B
dạ.
không? Bà có ghi phần B không?
Dạ, tại vì bữa hôm có lên chỗ văn phòng số thì họ nói hiện giờ là tôi đang còn làm, thành chứ không có thể ghi danh được từng nào mày về hưu kìa.
Rồi.
Mới cho ghi danh được, thành chứ cho nên ghi tôi nhờ cô giúp ý kiến dùm, sau này tôi được cái bảo hiểm ở nhà trường toàn phần được không?
Dạ, khi mà mình đi làm việc thì mình còn làm, người ta còn bảo bọc cho mình. Nhưng mà e rằng khi mình hết làm việc
yeah.
thì mình hết cái bảo hiểm của sở. Nhưng mà bà có quyền lúc bấy giờ và trở về sở an sinh xã hội để xin ghi danh vào chương trình Medicare phần B mà không bị phạt. Vì trong lúc không có Medicare phần B thì bà có bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm việc của bà.
Dạ yeah.
Rồi, nhưng mà bà có trong vòng 8 tháng nhé. Tôi lấy ví dụ, như bản thân tôi về hưu từ hồi tháng 5. Thì tôi có 8 tháng, sau ngày tôi không còn bảo hiểm sức khỏe, thì tôi trở lại Sở An sinh Xã hội để ghi danh vào chương trình phần B. Thì nhớ đừng để quá lố nhé.
Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn chủ về là cô gì.
Dạ, dạ vâng, thì cảm ơn gì rất nhiều ạ.
Nhiều ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Thu đó chị.
Dạ vâng, chào cô Thu.
Em chào chị, chào cô Hồng Quang với anh chị trên đài. Ông cô hôm 2 tuần trước á, con có em có gọi lên cô nói là em hỏi về cái vụ mà ông xã em bị lọc máu mà insurance nó không có trả tiền đó cô.
Ồ chết cha, chết cha.
Em có gửi thơ cho cô rồi đó.
Ồ, cái đó đúng rồi, gửi thơ mà đài chưa có chuyển.
Ồ, dạ.
Thì cái đó là phải để tôi nói chuyện với cái cô mà office manager của đài. Tôi nhờ chuyển thơ nha. Tôi xin lỗi.
Dạ, em gửi, dạ biết rồi, em gửi cho cô hôm tuần rồi đó.
Ok. Rồi để chút nữa nhờ Hạnh Dung hỏi giùm cô office manager rồi chuyển cho tôi cái thơ đó nhé.
Dạ vâng ạ.
Cảm ơn Hạnh Dung. Xin lỗi cô Thu nha.
Dạ dạ cảm ơn cô nha cô. Dạ rồi em okay. Chờ tin tức của cô ha. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ, rồi. Xin cảm được ơn cô, chào cô Thu. Dạ vâng. Xin cô Thu yên tâm khi chúng tôi nhận được thư sẽ gửi liền cho cô anh chị Hồ Quang ngay. Dạ vâng. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thanh Hùng Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Dạ vô, hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, chào anh.
Dạ vâng ạ, xin chào, xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, em tên Kim, chị.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời chị Kim ạ.
Cô Hồ Quang, dạ cho con hỏi thăm. Chồng con năm nay 60 tuổi rồi, mà hồi trước chồng con có làm ở làm ở hãng được 10 năm rồi bị lay off, sau đó thì làm ở ngoài được 3 năm, rồi 3 năm nay làm ở trường học. Con muốn hỏi là thí dụ 2 năm nữa chồng con retire thì được cái hưu đó rồi, rồi giống như mình làm ở trường học sau đó mình có được thêm cái tiền gì nữa không ạ?
À, em cho biết là cái 10 năm đó là chồng em làm ở hãng, đúng không?
Dạ. Yeah. Rồi dạ, 10 năm làm hãng rồi 3 năm khai thuế ở ngoài, dạ.
3 năm khai thuế ở ngoài là ý là mình
làm ở ngoài.
Chủ, là mình làm chủ công việc của mình, phải không? Hay là sao?
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, đúng rồi.
Ok, thì như vậy tổng số năm mà ông xã của em có đóng thuế an sinh xã hội là 13 năm.
Dạ.
Rồi sau đó ông qua trường học ông làm.
Dạ.
Thì như vậy ông hội đủ điều kiện để được hưởng hai nguồn thu nhập hưu bổng. Một là hưu bổng từ Teacher Retirement System. Hai là nguồn thu nhập từ hưu bổng an sinh xã hội. Tuy nhiên, nó có một cái phần mà rất ít người ưa cái câu trả lời này của tôi. Là vì cái người mà làm ít hơn 20 năm đó, tôi lấy thí dụ nha. Như tôi, như Hạnh Dung chỉ làm có công việc tư là làm ở đài phát thanh, rồi cô Thu Nga trả lương 13 năm nay. Thì khi tới tuổi của về hưu là chính phủ dùng hết cái thu nhập của 13 năm làm việc của bà cô Hạnh Dung để tính ra cái số tiền hưu an sinh xã hội. Tôi lấy thí dụ là ra được 1.000 đồng một tháng. Nhưng mà trong trường hợp cũng giống vậy, nhưng mà ông xã của em có thêm cái thu nhập của sở học chánh thì cái số tiền an sinh xã hội đó sẽ bị giảm đi chứ không được hưởng trọn. Nếu mình làm dưới 20 năm thì giảm khoảng gần 40%. Mình chỉ được hưởng khoảng 40% mà thôi, mà được hưởng hai đầu.
Nhưng mà giống như là nhà con vẫn còn làm trường học thì khoảng mấy năm nữa thì mới retire ở trường học. Giống như mình chỉ ăn cái hưu non của cái kia bây giờ thôi. Mà mình vẫn làm trường học. Thì
ông xã em năm nay mới 60, phải không?
Dạ, vâng, vâng.
Thì hiện nay cái tiền lương ở sở học chánh của ông xã em có trên 1.500 một tháng không?
Dạ, nếu mà trừ rồi...
Không, không, nếu gross, mà... income, gross income.
Income thì chắc khoảng chừng... hơn 1.500, dạ. 1.500 mấy chục, dạ.
Cái đó là chưa trừ thuế gì hết, phải không? Hello?
Dạ, dạ.
Cái đó là chưa trừ thuế, phải không?
Dạ, vâng, dạ.
À, thì trong trường hợp chưa trừ thuế mà cái số tiền lương á là 1.580 đồng thì ở cái thời điểm đó ông xã em lãnh cái tiền hưu non của cái 13 năm làm việc không phải sở học chánh thì lãnh lắm tiền khoảng 70%. Rồi đến khi nào mà ông xã em thực sự về hưu với trường học lãnh thêm cái nguồn hưu bổng Teacher Retirement System thì lúc bấy giờ cái số tiền hưu của sở học chánh mới ảnh hưởng lên cái số tiền hưu an sinh xã hội của ông xã em.
Vậy thì giống như là lúc đấy mình, mà cô có biết là giống như mình làm ở trường học khoảng chừng bao nhiêu năm thì mình sẽ được thêm cái tiền đấy không cô?
Tiền đấy là tiền gì em?
Giống như cô bảo là cái tiền mà của trường học nó trả.
Thì trường học quy định thường là tới 65 tuổi là mình chỉ cần làm việc 5 năm. Ok, thì dạ, nếu mà trong trường hợp này thì là em nên suối ông xã về hưu 62 đi. Thì mình có một khoảng thời gian mà mình không có bị, mặc dù nó cũng ít thôi, cũng bị giảm là cái tuổi, do cái tuổi mình về hưu non. Nhưng mà khi nào chưa đụng tới cái tiền Teacher Retirement System thì mình không có phải bị trừ nặng.
Vậy là coi như là bây giờ mình cứ ăn cái hưu non kia mà mình vẫn làm trường học phải không cô?
Mà giữ dưới cái mức. Hiện nay thì người ta cho tới trong 2021 một tháng được lên tới 1.580 đồng.
Dạ vâng, rồi khi nào mà mình
retire của xã hội chánh á, thì lúc bây giờ mới tính sau.
Ồ vậy hả cô? Vâng, vậy con cảm ơn cô nhiều nhé.
Chào em nhé.
Dạ, bye bye cô. Dạ, bye bye. Chúc cô một ngày tốt đẹp. Dạ,
dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Dạ vâng. À, quý vị vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào tham gia với chương trình là 817-899-4110-214-341-5943.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. À, một lần nữa trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan thắc mắc về An Sinh Xã Hội thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Cô Angie Hồ Quang sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 7 phút nữa chương trình mới kết thúc. Xin quý vị cứ gọi vào, cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời những câu hỏi đến từ quý vị.
Dạ vâng, Hằng Chung nhắc lại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943.
Dạ vâng.
Hằng Chung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello, xin chào cô, em xin chào các anh các chị.
Xin cho biết tên.
Câu hỏi là mẹ em đã qua bên Mỹ, là qua bên Mỹ được 9 năm rồi, thì làm em mở tiệm nail á, thì mẹ em làm cho em thì em vẫn khai thuế riêng cho mẹ đó. Thì mẹ em năm nay là 55 tuổi, thì tới năm tới đó là mẹ em retire á, thì nhưng mà mẹ em không có quốc tịch, thì nếu mẹ em retire cũng độ là một tháng bao nhiêu tiền?
Mẹ em năm nay được 55 tuổi hả?
Dạ, 65 tuổi.
Okay. Nếu mà
sớm
quá. Thì bởi vậy nha, nói 50 năm mà về hưu thì thế thôi, sung sướng hạnh phúc trên đời. Nếu mà sang năm được 65 tuổi và cho dù chưa có công dân Hoa Kỳ mà có 40 tín chỉ an sinh xã hội thì cũng sẽ xin được tiền hưu, rồi nói tiền hưu ít quá thì có được thêm cái SSI.
Nhưng mà mẹ không có quốc tịch thì có xin được không ạ?
Như tôi nói với em đó, phải có 10 năm làm việc đóng thuế an sinh xã hội nhá.
Hello, dạ vâng, chị có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ vâng, nếu quý vị không hỏi câu nào nữa thì xin phép Thanh Hùng và Hành Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Hello.
Tôi đang muốn hỏi cô Hồ Quang.
Dạ vâng, dạ xin kính chào chị ạ. Dạ vâng, xin mời chị. Dạ, xin mời chị.
Dạ, chào chú Hùng, chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, thưa, tôi tên là Quang, năm nay 72 tuổi, sinh 1948 đó cô Hồ Quang.
Dạ.
Dạ, rồi tôi tạm thời nghỉ hẳn hồi tháng 3 vì sợ bệnh dịch đó.
Dạ rồi, xin
mời. Trong thời gian vừa rồi á thì tôi có xài Medicare trong hãng. Rồi bây giờ nó ốp rồi, bây giờ là trong hãng nó ốp, nó chỉ cho tôi chỉ có 5 tháng thôi. Mà tôi có xin qua bên cái gì đó, bên chính phủ. SSA gì đó cô. Mà
dạ.
Chờ hoài không có.
Bà sinh năm 1948.
Dạ.
Mà bà qua Mỹ được bao nhiêu năm rồi?
Dạ. Tôi có quốc tịch năm nay, tôi quốc tịch lâu rồi cô. Tôi qua dạ. Hình như 94 hay sao, 1994.
Ok. Thế thì tại sao bây giờ bà chưa có tiền hưu?
Dạ thưa, tôi có tiền hưu 6 năm rồi cô.
Cái tiền hưu của bà có trên 783 đồng không?
Dạ thưa, tôi 900 mấy rồi cô.
900 mấy thì nhiều quá, người ta không cho tiền SSI là phải rồi.
Làm mà tôi đi khám bệnh già cô.
Trời ơi, mình khám bệnh già, mình là trên 70, mình có Medicare. Nhưng mà muốn có được SSI Medicaid thì cái tiền hưu của mình không được quá 783 đồng. Nha. Cái 900 mấy của bà đó là trước khi hay là sau khi trừ cái bảo phí phần B?
Tôi có bậc A rồi. Tôi có bậc A từ khi mà tôi sinh đó cô.
Dạ.
Mà bây giờ là, dạ. Bậc B, bậc gì nữa đó tôi không có.
Bây giờ xin bậc B đi nha. Xin bậc B mà rồi mình có 900 mấy thì mình xin thêm cái Medicare Saving Program để tiền bà có trên 7.000 ở trong nhà bà không?
Dạ có. Vậy tôi nghĩ là tiền tôi là tiền hưu cơ.
Dạ biết, nhưng mà nếu mà mình muốn xin thêm cái Medicare Saving Program á thì ở đó người ta cũng có cái giới hạn về tài sản. Bà còn ở một mình hai mình?
Tôi ở con mình nè.
Chàng đâu rồi?
Dạ.
Chàng đâu rồi?
Nhà tôi chết lâu rồi cô ạ.
Ok, rồi. Thì như vậy mình tính chuyện một mình nhá. Một mình mà bà có cái số hưu 900.
Dạ. Trên 900 đó con.
Trên 900. Nhưng mà trong trường hợp cái tài sản của bà có IRA ha, 401k gì không?
Gì không? Cái là cái gì cô không hiểu cô?
Là tiền hưu đó, tiền cái tiền mình để dành tiền hưu đó. Cái quỹ mà tiết kiệm của mình cho những ngày già đó bà có không?
Dạ thưa không có gì hết. 401k tôi cũng không có nữa. Tôi chỉ có căn nhà quèn nè. Với lại chiếc xe tôi đang sử dụng thôi.
Rồi tiền trong nhà băng của bà trên 7.000 phải không?
Dạ tôi trên. Bây giờ tôi phải lấy xuống hả con?
Không, tôi hỏi có phải trên 7.000 không?
Dạ thưa phải lên trên, nó trên 7.000.
Trên nhiều không?
Trên khoảng chừng mười mấy ngàn đó con. 17, 18 ngàn vậy đó.
Úi chà. Rồi, bây giờ vậy. Khi mà bà không có còn bảo hiểm sức khỏe ở sở nữa, bà có quyền liên lạc ngay với sở an sinh xã hội để xin cái Medicare phần B. Với Medicare phần B thì bà phải đóng 144 đồng 90 xu một tháng nhá. Rồi nếu trong tương lai bà nhìn ra là cái con dịch vật COVID này mà nó làm mình khó khăn thì mình rút tiền saving ra mình tiêu xài. Rồi khi nào mà mình tiêu xài dưới cái mức 7.000 thì lúc bấy giờ bà có thể liên lạc với Medicare Saving Program để xin tham gia vào cái chương trình Medicare Saving Program. Thì lúc bấy giờ người ta sẽ giúp cho bà trả bảo phí phần B cũng như cái phụ đóng của phần B nhá.
Tôi làm mà thưa cô, tôi làm trên 20 mấy năm rồi đó cô. Cô ơi.
Dạ.
Tôi làm trên 20 mấy năm á.
Dạ. Thì cái đó là tốt rồi, mình được trảm tiền hưu tốt rồi. Nhưng mà vì cái số tiền ở trong nhà băng của mình nó cao, thành ra dạ, mình khoan xin được cái Medicare Saving Program. Mình chỉ trở lại để xin ghi danh vào Medicare Part A thôi nhá.
Bậc A hả cô?
Dạ.
Bậc A là tiền trả tiền thuốc men đó hả cô?
Không, bậc B, bậc B, B bò đó.
Dạ, B bò, B đó mình trả tiền thuốc men đó hả cô?
Dạ không, B bò là trả tiền mình đi bác sĩ á.
Trả tiền bác sĩ thôi.
Dạ.
Còn tiền thuốc men cô?
Tiền thuốc men là mình phải ghi danh vào Medicare Part B. À, Part D, D là như là drug đó.
Dạ. 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 Dạ thưa thôi, như vậy tôi tưởng đâu đó là mình làm lâu năm với lại mình có quốc tịch nữa là
rồi tìm cái vấn đề mình hưu, khi mình nghỉ hưu thì mình được có quyền xin.
Dạ, nhưng mà tại vì đó cũng khi mà mình xin chính phủ trợ giúp đó, ngoài cái chuyện mình có đóng góp thì nếu mà gọi là trợ giúp thì chính phủ cũng đòi hỏi mình cũng có những cái guideline, những cái quy định về thu nhập và tài sản.
Dạ, như vậy là cũng cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều.
Dạ,
xin
chào. Dạ, xin vâng.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chương trình hỏi đáp cùng với cô anh chị Hồ Quang đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng, Hành Dung, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm đến chương trình. Và đặc biệt xin cảm ơn cô Hồ Quang đã dành thời gian cho buổi hội thoại chị hôm nay. Xin được chào tạm biệt chị Hồ Quang và xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe.
Dạ, xin cảm ơn. Hạnh Dung nhớ hỏi cô office manager chuyển cho tôi cái thơ của cô Thu nhé.
Dạ vâng ạ, vâng.
Dạ, xin cảm ơn.
Vâng,
dạ,
kính chào tạm biệt chị.
Dạ vâng. Phát thanh kỳ tới, xin kính
dạ vâng.
Chào.
Xin chào tạm biệt chị ạ.
Xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.